mình nghe pháp có những đoạn thì chư tổ nói cho mình lên tinh thần, mình thấy dễ tu. Có những đoạn thì răng đe làm cho mình tinh tấn hơn. Rồi cái cách giáo hóa chúng sanh của các ngài. Bởi vì nhiều khi mình nghe thấy dễ quá, nhiều khi mình nghe thấy khó quá, là tùy theo cái căn tánh của cái người mà chư tổ dạy và phải dạy như thế, chứ lúc nào cũng nói dễ hết mình đi y, mà lúc nào cũng nói khó hết mình sợ mình lại tu không được. Cho nên là uyển chuyển, có những bài thì thấy dễ quá, vãng sanh không khó gì cả, có những bài khó quá. Bởi vì như là các ngài nói, mỗi niệm không rời Phật. Đó, nói như vậy thì khó quá. Cũng như hồi nãy là không để gián đoạn một niệm nào. Rồi từ sáng tới tối, niệm nào cũng là nhớ Đức Phật đó. Niệm nào tu cũng thật tốt. Thì Tịnh Độ Tông thật ra đối với những người mới thì có một chút khó khăn. Thì không hiểu giáo lý, không biết nhiều, niệm Phật sẽ loạn tâm. Còn nếu chúng ta học thêm rồi tu lâu thì sẽ biết cách tu. Biết cách thì là cái sự loạn tâm nó sẽ bớt. Nó không hết được, nhưng mà nó giảm rồi tâm mình càng ngày càng thanh tịnh hơn. Đó là mình biết rồi đó. Mà muốn hiểu được cái cách tu đó thì phải nghe nhiều lắm. Chứ mơ mơ màng màng thì sẽ muốn tu dễ á. Muốn niệm thật là dễ đó, thành ra rất khó. Tại muốn niệm dễ mà, muốn niệm nó loạn, kệ nó, cứ dễ cho nó loạn, thì tu mấy chục năm nó cũng loạn hoài vậy, thành ra khó. Còn mình ráng á, 5-3 năm là đã thanh tịnh. Thì mình thấy như khó, nhưng mà nó là dễ. Tại mình tu ít năm thôi mà đã được rồi. Còn mình muốn dễ đó, nhiều khi mấy chục năm mà cái tâm nó loạn từ sáng tới tối. Là cái điểm trọng yếu của nó mình không có nắm được đó. Thì như Chân Hiếu nói là học kinh A Di Đà yếu giải, mỗi niệm đều duyên vào Đức Phật và cảnh giới của Ngài. Đó là kinh đó. Đó là cái giáo tướng của bộ kinh đó. Là Kim Chỉ Nam. Là cái lời giải thiết yếu của Đức Phật. Cũng như là chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông đó, là con thơ nhớ mẹ đó, mình nhớ Đức Phật. Thì cái quan trọng mà lúc hạ thủ đó là như Chân Hiếu là 15 năm học rồi đó, không ít đâu. Rồi trải qua nhiều lắm. Rồi từ từ mới thâm nhập. Thì cũng nói cho quý vị nghe, cái quan trọng của nó là nghe. Đó, Chân Hiếu nói cũng 100 lần như thế đó. Cái quan trọng là nghe, mà phải nghe thật là sâu, nghe cái âm thanh nó thật là sâu, nghe thành ra là A-di-đà Phật là một vị Phật mà mình đang đọc cái tên, mình đang đọc tên của Ngài. Ngài là một vị Phật mà có đại từ, đại bi, đại nguyện, thương chúng sanh nhất, mà có một cái sức từ tâm rất lớn, độ hết chúng sanh, mà mình đang đọc Ngài, tên của Ngài đây nè. Thì khi mình đọc đó, liền nhớ Ngài, liền cái tâm giống như không có rời Ngài vậy đó, ở kế bên này. Ở kế bên thì thành ra giải thoát này, không rời Phật mà. Bây giờ tâm không rời Phật, không phải là mình về Tây Phương rồi mới không rời, nhưng mà hiện tại trong tâm mình đang nhớ tưởng như đứa bé thơ nhớ mẹ vậy đó. Thì ở kế bên rồi, trong tâm niệm đó, đọc lên phải nghe A-di-đà-phật. A-di-đà-phật mà nếu như nghe không rõ giống như 1, 2, 3, 4 vậy đó. Còn nếu mà để tâm nghe đó, thì chữ A ra chữ A, chữ Di ra chữ Di đó, cũng không có phải Phật nữa. Phải 4 cái chữ đó nó hợp lại. Nó hợp lại mới được. Chứ nếu mà tách nó ra thì cũng không thành cái nghĩa gì. Phải hợp cái A-di-đà-phật, hợp lại thành Đức Phật đấy. Hợp lại là Ngài rồi. Thì giữ đó, giữ cái tâm đó, giữ cái tâm ý đó làm đang duyên tưởng tới Ngài, đang nghĩ tới Ngài rồi. Rồi khi mà cái tâm mà niệm mà nghe như thế đó thì liền an lạc lắm. Rồi điều chỉnh, như Chân Hiếu cũng nói đây đó, âm thanh phải rất nhẹ, nghe nó thoải mái, nghe người nó thanh thoát lắm. Tại vì âm thanh của thế gian quan trọng lắm, mình dùng cái âm thanh này để giải thoát mà. Cho nên mình niệm sao mà mình nghe mình thấy thoải mái, mình nghe dễ chịu, nghe mình thấy cảm động quá, an lạc quá. Tại vì cái tiếng nó nhỏ nhẹ, nó điều hòa, nó nhỏ nhẹ, nó làm cho tâm của mình định tĩnh, càng nghe mình càng thích. Đó, thì nghe cái tiếng Phật mà lại nghe ra là Đức Thế Tôn rất từ bi nữa. Nghe vậy đó. Mà người mới tu thì nghe chân hiếu nói vậy thì nói khó quá. Thầy dạy chứ làm sao tu được vậy? Niệm vọng tưởng không còn niệm chưa được mà. Vừa niệm vừa suy nghĩ còn niệm không xong nữa. Thì còn làm sao mà duyên tưởng? Cho nên là muốn dễ đó thì mấy chục năm cũng vọng tưởng đó. Còn nếu mà học theo cái này là lời văn của các ngài cả. Dùng tâm nhớ Phật đó. Tâm này nhớ Phật thì không rời Phật. Tâm làm Phật, tâm là Phật là vậy đó. Hãy làm ra, trong tâm mình đọc ra danh hiệu là làm ra. Làm ra Đức Phật thì tâm đó là Đức Phật đó. Khi mà lâm chung đó, mình sẽ thấy Đức Di Đà hiện ra. Hiện ra hình tướng cho mình thấy. Có thể là lớn, có thể là nhỏ. Đó, mà Phật hiện ra rồi đó, thì khi mà Thế Tôn hiện ra thì Ngài Ngẫu Ích nói ông sẽ biết Phật của ông. Khi mà ông thấy được Phật Di Đà thì ông sẽ thấy mười phương Phật. Mà ông thấy được mười phương Phật thì ông sẽ thấy Phật của ông. Thì y chang như trong kinh Yếu Giả vậy, Ngài Ngẫu Ích nói hãy mà Đức Di Đà hiện ra đó thì ông sẽ thấy được Phật của ông. Là cái phần sự hiện ra liền thấy phần lý. Có nghĩa là phải cầu Phật Di Đà hiện ra thì mới thấy cái Phật tự tâm được. Còn nếu muốn thấy Phật tự tâm trước, khó lắm. Có rơi giống Thiền Tông vậy, khó lắm. Phải thấy Phật Di Đà hiện ra thì mới thấy Phật của mình được. Thì làm sao mà mỗi niệm, mỗi tương ưng? Thì như Chân Hiếu nói, phiền não, nghiệp chướng, vọng tưởng, rồi tham, rồi giận, tất cả những thứ đó, người tu tịnh nghiệp đừng để tâm dẹp nó. Nó là một đống tơ rối. Để tâm thì còn rối hơn. Cứ nhớ Đức Phật tự nó tan. Đó là nguyên tắc tu hành đó. Cứ niệm để Đức Phật, niệm cho thật tốt. Giống như mình niệm nửa tiếng đồng hồ mà nhập tâm thì tự nhiên người mình vui à. Phiền não nó đi đâu không biết. Còn mình muốn đuổi nó đó, nhiều khi một tuần đuổi chưa được à. Càng đuổi càng chết. Nó rối, nó đuổi chỗ này, nó bung chỗ khác. Mình vừa ép cái chỗ này, cái chuyện buồn khác nó tới rồi. Cho nên là một đống tơ rối không có đụng, mà chỉ là dùng tâm để niệm Đức Di Đà cho tốt. Thì niệm mà khi cái tâm nó nhập vào chánh niệm đó, thì liền được niềm vui. Thì tự nhiên nhìn lại, ủa sao hết buồn rồi. Nó là vậy. Nhưng mà quên Đức Phật, một hồi nó vào liền. Rồi thêm một cái, khi mà được cái gì đừng có nói ra. Nói ra nó khảo liền à. Cái này là kinh nghiệm đó. Mà Chân Hiếu cũng nghe Ngài Tuyên Hóa nói, Ngài Quảng Khâm cũng nói. Mà Chân Hiếu nói, các vị cao đều nói như thế mà. Mà đúng á, mình được cái gì một chút mình nói, mình giật mình chết luôn à. Khảo liền tại chỗ. Cho nên thường mở miệng ra, tôi là người nghiệp chướng, tôi là người nghiệp nặng. Thì vậy đó. Nên vậy mới được. Lúc nào tôi cũng là người khổ nạn. Tôi là người nhiều đau khổ. Cầu giải thoát đây. Chẳng có cái gì hay hết. Vậy đó. Chứ tôi thanh tịnh, tôi tốt. Chết cho nó giật cho chết. Nó giật ngay cái ngày hôm nay rồi. Chứ không phải đợi tới ngày mai rồi. Chiều là bị rồi. Bí xị luôn. Không cười nổi luôn. Bao nhiêu cái sự đau khổ nó tới. Nó thử mình giống như nói như thế cho ông biết. Phiền não chẳng phải dễ mà đụng đâu. Thường nói tôi là người nghiệp nặng. Tu giỏi mấy cũng vậy. Mà đúng, mình người nghiệp nặng mới sanh ở đây chứ. Nếu mà mình tốt, mình đâu có đầu thai lại cái chỗ này. Đừng muốn dễ. Muốn dễ thành khó đó. Muốn dễ là tu hoài không thịnh được đó. Mà ráng học. Ráng học một chút. Ráng niệm Phật. Ráng học rồi niệm Phật rồi sẽ thấy quang minh, sẽ thấy các ngài không gạt mình đâu. Lời rất thật, lời rất thật. Thì hôm nay Chân Hiếu kể chuyện quý vị nghe. Tần Tăng, kiếp trước của Tần Tăng là cúng dường Đức Địa Tạng Bồ Tát, cúng dường hương hoa đèn nến nữa, thì quả báo của Tần Tăng rất tốt. Nhưng mà Tần Tăng kiếp trước là tốt lắm, kiếp này đầu thai làm Tần Tăng thì không phát tâm tu nữa rồi, không có cúng Đức Địa Tạng nữa rồi, không tu lâu dài, phiền não nó liền nhập tâm, thì tham sân si nó nổi dậy, đọa trong ác đạo. Đó là Tần Tăng đó. Bởi vì cái kiếp trước rất tốt, kiếp này không phải tốt. Bởi vì mình không giải thoát thì kiếp này tốt, kiếp sau là nguy. Tại kiếp trước của Tần Tăng tốt lắm, mới đầu thai làm thừa tướng đó. Không phải thường đâu. Công đức lớn lắm là do cúng dường Đức Địa Tạng đó. Nhưng mà tới lúc làm Tần Tăng thì phiền não chưa đoạn, chưa là bậc thánh, tham sân nổi dậy, liền đọa trong ác đạo. Ông làm tới tể tướng vào đời Tống, nhưng mà muốn cướp cái ngôi vua rồi bị xử trảm luôn vậy. Đó là Tần Tăng. Nhưng mà chưa có minh tâm kiến tánh thì liền bị cái, khi mà làm cái chức vị cao đó, liền là tham sân nó nổi dậy, liền đọa trong ác đạo. Mà đọa rồi thì không có ngày ra đâu, đã đọa lại không có ngày ra. Bởi vì nó hãy đi vào ác đạo, không có ngày ra. Có ngày ra mà lâu như không có ngày ra. Lâu lắm. Lâu tới mà giống như không bao giờ ra được vậy đó. Tại vì như mình đọc cái bà Thanh Đề, bà vô cái ngục gì mà bốn cái cửa sắt nó che hết mà. Ngày Mục Liên tới còn vô không được, không biết đường, trời ơi, khó lắm. Làm sao mà trong đó ra được. Ở ngoài vô còn không nổi. Mà Bồ Tát tới mà phải đi tìm đó, không phải dễ đâu. Nó là cái tâm nó sâu quá. Cũng như là ngủ mê vậy đó. Kêu mãi chẳng tỉnh mà cứ nằm mơ than khổ vậy. Không biết làm sao mà tỉnh nổi đây. Đánh bao nhiêu bà tay cũng là tôi khổ quá. Có khổ gì đâu. Đó là vậy đó. Cái tâm nó nhập vô trong đó. Tính tâm không kiên cố. Đó. Thì tính tâm kiếp này là kiên cố mà kiếp sau đâu có được. Đâu có phải kiếp nào không cũng được. Tu hành không bền bỉ. Thì là bị nguy hiểm dữ lắm. Bởi vậy các ngài là từ sáng cho tới tối tu một đời, không có giải đãi, là tính tâm rất kiên cố. Nghe người ta nói đúng nói sai không có chuyển tâm đâu. Người ta nói cái gì cũng là niệm A Di Đà Phật, không đổi đâu. Cái đó là tính tâm kiên cố. Còn nghe người ta nói cái gì hay cái buông tiếng Phật hiệu liền, chạy theo học một hồi rồi thấy trời mất thì giờ quá. Rồi quay lại niệm Phật, đó là gián đoạn rồi, không kiên cố rồi. Không có hiểu được pháp này là hạng nhất mà. Là tịnh tông, niệm A Di Đà Phật là công đức là hạng nhất. Cho nên là khi mà hiểu sâu rồi, thì tính tâm kiên cố đó, thì cuộc đời nó có thay đổi, lòng con không có đổi, như vậy mới phải. Nhưng mà phải vãng sanh kiếp này, chứ kiếp sau là nó giống như Tần Tăng vậy đó. Nó sẽ rất khó khăn. Nếu như mà tính tâm kiên cố đó, bền bỉ, mỗi ngày đều tu đó, thì dầu quý vị là cái người như thế nào, chắc chắn là sẽ giải thoát sanh tử. Tại cái pháp của Phật dạy là pháp đi tới giải thoát. Giống như chúng ta niệm A Di Đà Phật, niệm thật tốt, thì dù mình là nghèo, là khổ, là cái gì đi nữa mà mình tu tốt, mình sẽ thấy cái pháp rất là thanh tịnh. Đó là tại pháp của Phật vi diệu quá. Thành ra là hãy mà làm theo liền đắc thanh tịnh. Còn bỏ tiếng Phật hiệu đi mà đi vào thế gian tìm niềm vui, một hồi sẽ thấy nó rối beng hết rồi, nó gương mặt nó u sầu. Tại vì pháp sanh tử, pháp giải thoát, Phật dạy không sai đâu. Bởi vì đi vào trần lao mà tìm giải thoát, tìm mãi không được. Mà chính cái tiếng Phật hiệu đây, đừng bỏ nó.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.